Thưa quý bà và anh chị em, mỗi lần tôi chạy đầu soi gương thì tôi lại thấy đầu mình nó bạc, lại buồn. Và khi đi ra đường hay đi đâu đó, có người ta hỏi chứ, thưa cha, vậy năm nay cha đã được 60 tuổi chưa? Mình nghe mình lại buồn thêm lần nữa. Cái bản thân mình sao mà nó lại già trước tuổi như vậy? Nói năng cũng có vẻ như là ông cụ. Có người chỉ nghe tiếng của tôi thôi thì đoán là cũng phải cỡ 70. Nhưng mà thưa quý bà và anh chị em, tôi đi ra Hà Nội dạy học á, tôi hay đi xe buýt để đi thăm thành phố. Và khi tôi lên xe buýt một cái á, thì cái anh mà lơ đó là anh nói ngay với lại các em sinh viên với thanh niên là đứng lên cho ông ngồi. Và lập tức các em nó dạt ra, thế là mình ngồi xuống. Và lúc đó mình lại vui, nhờ cái đầu bạc, nhờ cái lụ khổ, nhờ cái già mà lại lợi thế. Anh lơ, anh bảo là ông cho nên là được ngồi xuống, còn mấy đứa kia phải đứng lên. Vì chúng ta thấy là có thể cái bản thân của chúng ta cảm thấy là nó có nhiều cái gì đó nó ngược với cái ý muốn của mình, cái điều mình mong ước nó không đạt được. Và có thể càng lúc càng nhiều những nghịch cảnh bản thân nó xảy ra. Khi chúng ta càng lớn tuổi, khi chúng ta đầu bạc răng long, khi chúng ta sức khỏe yếu đi, khi chúng ta không làm được gì nữa, hoặc là khi chúng ta thất bại chuyện này chuyện khác. Nhưng mà chúng ta nghe các bài đọc lời Chúa trong cái buổi chia sẻ mà chúng ta lấy chủ đề của ngày hôm nay, đó là sống đức ái trong nghịch cảnh của bản thân, noi gương Thánh Martino. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất và cả bài đọc tin mừng. Quý bà anh chị em để ý, tôi đã chọn hai bài tin mừng này có hai nhân vật chính là hai bà quá, mà hai bà quá rất là nghèo khổ. Bà quá trong bài đọc thứ nhất đó, đang ở trong cơn đói kém lúc bấy giờ. Ở thành Sarepta, bà chỉ còn có một chút bột và một chút dầu để làm cái bánh cho mình và con mình ăn rồi chờ chết thôi. Chúng ta thấy bi đát, nghịch cảnh dễ biết chừng nào. Bản thân quá bụa là một đau khổ, mà bản thân mình là mẹ mà không có giữ được mạng sống của con cũng là một cái thử thách ghê gớm lắm. Bởi vì không còn lương thực. Đã thế lại còn gặp cái ông ngôn sứ Elia. Ông tới thành Sarepta và ông này cũng đang đói. Ông hỏi bà chứ, bà có nước uống không? Bà nói có, và ông xin nước uống. Nước thì còn dễ, nhưng mà ông hỏi tiếp, bà có bánh ăn không, cho tôi một ăn một cái. Bà nói tôi chỉ có một chút bột và một chút dầu thôi, tôi làm một cái bánh cho con tôi và tôi ăn rồi chết. Mà bây giờ ông lại xin. Chúng ta thấy cả Elia cũng đang gặp cái nghịch cảnh, dù ông ta là ngôn sứ của Chúa. Ông ấy nói với bà quá, bà cứ làm cho tôi một cái bánh tôi ăn đi. Hũ bột sẽ không vơi, bình dầu sẽ không cạn. Quý bà và anh chị em có tin được không? Nếu ông có thể làm cho hũ bột không vơi và bình dầu không cạn thì ông làm nó bánh nhưng mà ăn đi, tại sao ông phải xin tôi? Tôi có mỗi một cái bánh thôi. Mà mình đang ở trong cái hoàn cảnh bi đát như vậy, cái bánh duy nhất đó chính là sự sống của mình. Làm sao có thể làm bác ái mà nhường cho ông này ăn được? Chúng ta có thể có một cái lý lẽ bác ái trước tiên phải là từ nơi những người thân của chúng ta. Bác ái có trật tự của nó là bản thân tôi phải yêu mến nó trước. Làm sao tôi có thể làm bác ái cho người khác được? Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu đã không yêu mến mình bằng cách giữ lại mạng sống của người, mà người chết vì chúng ta là người khác đó. Người đón nhận cái nghịch cảnh của thập giá và bản thân của mình này, vốn là con Thiên Chúa, mà để cho chúng ta được cứu đó, được sống đó, được hạnh phúc đó. Tình yêu có thể làm được tất cả. Và lòng đạo đức nữa, thưa quý ông bà và anh chị em. Người ta không có lòng đạo đức thì người ta có thể tiền rừng bạc bể, người ta không bác ái đâu. Mà người ta có lòng đạo đức thì người ta chỉ có một chiếc bánh duy nhất, người ta vẫn có thể sẻ chia cho người khác. Bà quá ở trong câu chuyện ông Elia đã làm một, chúng ta có thể nói là một việc bác ái giữa nghịch cảnh của bản thân mình, và kể cả nghịch cảnh ở nơi ông ngôn sứ của Chúa nữa. Chúa thưởng cho điều đó, đó là bình dầu không cạn, hũ bột không vơi, để cho ngôn sứ và cả gia đình bà ấy thoát được cái chết vì cảnh đói kém lúc bấy giờ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, không biết bây giờ mà tôi làm như cái bà quá này, có cái hũ bột không vơi hay bình dầu không cạn, hay tôi chết ngắt, tôi chết đói? Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa quý bà và anh chị em, mới đây tôi đi dự một thánh lễ, và trong bài giảng Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo của giáo phận Xuân Lộc đó, ngài chia sẻ một ý tưởng mà tôi thấy rất là hay, và hôm nay tôi xin chia sẻ lại với quý ông bà anh chị em. Ngài nói rằng có những cái việc làm vì lòng yêu mến vì Chúa mà xem ra là vô ích, xem ra là vô ích. Chúa Giêsu đến rao giảng tin mừng, chữa lành người ta, làm phép lạ, làm biết bao nhiêu việc vì lòng yêu mến, mà cuối cùng bị chết, chết tủi nhục, và xem ra là vô ích. Các thánh tử đạo của chúng ta cũng như vậy, cái chết của các ngài xem ra là vô ích. Bao nhiêu những công trình mà do những người tốt lành làm ở thế gian này đến bây giờ có khi xem ra là vô ích. Nhưng đấy mới là một tình yêu chân thật, đấy mới là một lòng bác ái thực sự, không mong đợi cái gì trở lại với mình hết, mà chỉ làm vì mình yêu mến Chúa hoặc yêu mến người anh em chị em của mình mà thôi. Còn phần Chúa, Chúa sẽ ân thưởng chắc chắn rồi, cách này hay cách khác, đời này hay đời sau, người sẽ ân thưởng cho những ai bác ái đích thực. Chúng ta sang bài tin mừng và chúng ta thấy cũng một bà quá. Bà quá này cũng nghèo, không phải là trong cảnh đói kém, mà là trong một cảnh sung túc của nhiều người, khi người ta bỏ cả nắm tiền vào trong cái thùng tiền của đền thờ đó, mà bà chỉ có 2 đồng kẽm trị giá bằng 1/4 đồng xu Roma. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nghe cái mức độ của nó nhỏ đến như thế nào, nghèo đến cái độ như thế. Chúa Giêsu nói ở cuối bài tin mừng rằng bà đã bỏ vào đấy tất cả những cái gì mình có để sinh sống. Như vậy là gia tài của bà này chỉ có 2 đồng kẽm thôi. Mà thưa quý ông bà và anh chị em, 1 xu tiền Roma, ở đây chúng ta cũng nên nói một chút là có 2 thứ tiền nhé. 1 thứ tiền bỏ vào đền thờ là cái tiền mà bà quá bỏ 2 đồng kẽm đó, và 1 thứ tiền người ta xài ở bên ngoài xã hội là tiền Roma đó. Nhưng mà tính tương đương á, thì hai đồng kém này bằng 1/4 xu Roma. Mà một xu Roma tức là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của đế quốc La Mã. Nếu tính ra đó thì mỗi một người lao động, người ta có thể lãnh được một xu khi người ta làm việc trong vòng 6 phút đồng hồ. Chúng ta thấy nó nhỏ đến cỡ nào. Có nghĩa là hai cái đồng kém của cái bà kia, bà quá, chỉ đáng giá 1.5 phút làm việc thôi. Trời ơi, nhỏ như vậy mà cũng dám đem mà bỏ vào cái thùng tiền đền thờ. Luật của Chúa, luật của Chúa không buộc những người quá nghèo như thế phải bỏ tiền vào đền thờ. Và nếu họ muốn, họ có thể bỏ một nửa và giữ lại một nửa cái sự nghèo khó của mình đó. Thí dụ bà quá này có thể bỏ một đồng xu, một đồng kém thôi là quý lắm rồi, còn giữ lại cho mình một đồng. Nhưng bà đã bỏ hết. Ai trong chúng ta ở trong một cái nghịch cảnh của đời sống bằng cái người phụ nữ nghèo khó và quá bụa này? Chắc khó. Chúa Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng, Chúa Giêsu đã nhìn thấy tình yêu, Chúa Giêsu đã nhìn thấy lòng quảng đại và bác ái của bà quá nghèo này, cho nên người bảo bà ấy đã bỏ nhiều nhất trong tất cả mọi người, vì bà ấy đã bỏ với trọn trái tim, tấm lòng của mình. Cũng chẳng khác gì bà quá thành Sarepta, cái còn lại duy nhất để sinh sống của mình. Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta suy gẫm về điều ấy để chúng ta noi gương Thánh Martino mà chúng ta sắp mừng kính Ngài. Quý bà và anh chị em nhìn lên cái màn hình, thấy cái hình ông Thánh Martino Porres ở trên đó đó, không có giống như cái hình mà chúng ta cầu nguyện với Ngài ở ngoài bàn thờ này, mà cũng không có giống cái hình ông Thánh Martino ở trên cái tấm pano kia. Và nhân dịp 500 năm ngày sinh nhật của Thánh Martino Porres thì người ta đã dùng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật 3D để người ta dựng lại cái gương mặt gọi là lịch sử hay gương mặt của Thánh Martino. Mà chúng ta thấy không? Xấu quá. Nhìn thấy tội nghiệp quá. Ông Thánh Martino ở bên này là ông Thánh Martino mà có thể nói là đã được Photoshop rồi đó. Còn ông Thánh Martino kia kìa, ở trên cái màn hình đó, là theo các nhà khoa học đó là gần với dung mạo đích thực của người, là con lai giữa một người Tây Ban Nha và một người nô lệ gốc thổ dân ở Peru, mà lại không lai được cái đẹp của cha, mà có lẽ đã nhận lấy cái nét đặc thù của người thổ dân ở châu Mỹ Latin, ở nơi người mẹ, kể cả nước da của mình cũng như cái dung mạo của mình. Đấy là một nghịch cảnh, là một nghịch cảnh nơi bản thân. Cho nên những người bà con họ hàng về phía cha của Thánh Martino, họ đã gọi Ngài là một con chó hoang. Họ không muốn nhận là con cháu dòng máu của họ. Họ gọi là con chó hoang và họ không muốn thừa nhận. Đó là một nghịch cảnh quá lớn, thưa quý ông bà và anh chị em. Dung mạo không đẹp, nước da không sáng, sinh ra trong một cuộc hôn nhân không có danh chính ngôn thuận, bị họ hàng bên nội từ chối. Người ta có thể gọi là gặm nhấm cái nghịch cảnh của bản thân mình mà đau khổ suốt cuộc đời. Thưa quý bà và anh chị em, Thánh Martino không như vậy. Không như vậy. Từ bé có khi bị chê, bị chửi, bị mắng, bị này, bị kia, nhưng mà Ngài vẫn thương ngay cả những cái người họ hàng từ chối Ngài. Có một ông họ hàng, ông đó, ông ấy gọi là con chó hoang, ông bảo không bao giờ được bước vào nhà tao. Nhưng khi ông ấy bệnh tật thì chính cậu bé Martino này đã là người cùng với một người thầy thuốc khác chăm sóc và cứu chữa cho ông ấy. Đến khi ông thầy thuốc nói rằng thằng bé này nó thông minh lắm, nhưng mà chắc cái thông minh này là Chúa ban chứ không phải tự nhiên. Thằng bé này nó thông minh lắm, nó biết chẩn bệnh cho ông đó. Và vì thế tôi cắt thuốc và ông đã được bình phục. Ấy thế mà ông ta vẫn chưa bằng lòng, vẫn hất hủi thằng bé, vẫn khinh rẻ nó. Và chúng ta thấy, nhưng Martino vẫn yêu thương. Càng đọc những câu chuyện về Thánh Martino, thưa quý bà và anh chị em, bản thân tôi càng thấy xấu hổ. Mình cũng không đến nỗi nào đẹp lắm, nhưng mà mình còn sáng sủa, mình còn trắng trẻo, mình còn dễ coi. Mình đâu có đến nỗi nào mà lại buồn khi chỉ có một cái điều gì đó nó không vừa ý xảy ra, để rồi có thể dẫn đến một cái phản ứng, một cái lối sống, một cái cách sống thiếu bác ái và yêu thương đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế giới của chúng ta ngày nay tuy là văn minh, tuy là hiện đại, nhưng con người trong cái thế giới này nhiều khi vẫn rất cô đơn. Con người ở trong cái thế giới này nhiều khi cũng bản thân họ sinh ra đã phải gánh chịu một cái nghịch cảnh. Những đứa trẻ ở châu Phi chẳng hạn, nó sinh ra nó đã còm cõi, nó đã khổ sở, nó đã eo uột. Những đứa trẻ ở quê hương đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều những đứa trẻ ở vùng quê, miền sâu, miền xa, sinh ra trong cảnh nghèo khổ, không được chăn êm nệm ấm, không được học hành, không được chăm sóc y tế, thiếu thốn đủ mọi sự. Chúng ta ngồi ở đây chắc chúng ta cũng cảm thấy mình cũng có những cái đầy thử thách đối với chúng ta, đầy khốn khó đối với chúng ta. Nhưng nếu mình nghĩ đến những nghịch cảnh của tha nhân, đặc biệt là những người như cái bà quá thành Sarepta này, hay như bà quá trong tin mừng Chúa Giêsu kể này, hay như trường hợp mà thánh Martino Porres đã phải nhận khi mình vừa mới chào đời, thì thế giới này tốt đẹp lên rất nhiều. Người anh chị em bên cạnh chúng ta sẽ được yêu thương và cảm thấy họ hạnh phúc, và họ có thể vượt lên cái nghịch cảnh của mình. Một người nghèo bán vé số, nếu như nhận được lòng bác ái của chúng ta, mua giúp một tờ vé số với thái độ vẫn quý trọng, người ta vui rất nhiều hơn là mua cả sấp vé số nhưng với một thái độ hống hách, trịch thượng, coi thường, khinh rẻ. Những người nghèo, những người bệnh tật, có khi họ phải hứng chịu một cái nhìn lạnh nhạt, một cái nhìn khinh rẻ, hay một lời nói xúc phạm từ chính chúng ta đấy. Có một câu chuyện mà hình như tôi nhớ tôi kể ở nhà thờ này rồi. Đó là người ta làm một cái cuộc khảo sát về lòng tốt của con người đối với con người. Một nhóm phóng viên người ta giả làm nghèo và đứng ở trước một cái tiệm bán pizza. Khi thấy khách từ trong tiệm đi ra đó, thì mấy cái người giả nghèo này xin một cái miếng pizza để ăn. Nhưng hầu hết những người ăn mặc sạch sẽ, lịch lãm, sáng sủa đều xua tay đuổi đi. Cũng một người trong nhóm phóng viên ấy ăn mặc sạch sẽ đi vào cái tiệm pizza đó và mua một hộp pizza. Khi anh ta ra thì có một người ăn xin thực sự ngồi ở cửa đó và xin anh ta. Anh ta đã tặng cho cái người ăn xin đó cả một hộp pizza. Rồi những phóng viên mà giả nghèo đó mới làm bộ lại gần cái anh hành khách, và mới được cái hộp pizza đó đang ngồi ăn ngon lành ngấu nghiến. Xin anh ta một miếng xem làm sao. Anh ta có vẻ ngần ngại, nhưng chỉ một thoáng thôi, anh ta mở cái hộp pizza ra và ở trong đó còn một cái nữa. Anh ta lấy ra và tặng cho cái anh phóng viên giả làm hành khất kia. Thế là cuộc thử nghiệm kết thúc. Và người ta kết luận rằng người nghèo tốt hơn là người giàu. Người chỉ còn một cái pizza nhưng sẵn sàng cho người khác, vì cả hai cái pizza mình đều nhận được từ lòng tốt của người khác. Nghịch cảnh của mình được cảm thông, được chia sẻ, được an ủi nhờ lòng thương yêu của người khác. Và đến lượt mình cũng phải thương những nghịch cảnh ở nơi những cuộc đời người chung quanh. Thưa quý ông bà và anh chị em, như người Việt Nam chúng ta thường nói, chúng ta chia vui thì niềm vui tăng lên, chúng ta chia buồn thì nỗi buồn vơi đi, chúng ta chia nghịch cảnh cho nhau bằng tình yêu thì những nghịch cảnh xem ra giảm nhẹ rất nhiều, mà niềm vui và hạnh phúc sẽ tăng lên. Xin Thánh Martino Porres, một con người mới sinh ra đã chìm trong nghịch cảnh của bản thân mình như chúng ta đã biết, mà người vẫn sống yêu thương, vẫn sống bác ái, như trong lời kinh chúng ta đọc, dâng kính người không chỉ là yêu thương con người mà cả những thú vật ngoài đồng nữa. Xin cho chúng ta có một tấm lòng vàng, trái tim như Thánh Martino, để chúng ta yêu thương nhau. Amen.